Triệu Hoán Thần Binh, chương 1202, khúc dạo đầu lữ hành giả, hạ, góc truyện audio.com, Lý Thân Bá trầm giọng nói, đừng lo, trước khi chết phụ thân đã chuẩn bị tốt cho ta, sẽ không có chuyện, sẽ không bị ảnh hưởng gì khi ta tự phế huyền khí thánh binh sư. Phụ thân nói nếu lúc trước người đồng ý vào công hội lữ giả thì bây giờ thực lực sẽ càng mạnh, sẽ không chết. Ta nàng phụ tử chúng ta gặp mặt nhanh như vậy, nên ta phải đi con đường phụ thân không đi. Nhị thiếu gia, Lý gia chúng ta không phải độc cô gia có nội tình nên có thể lựa chọn không đi, còn chúng ta thì không được. Lý Thân Bá ngắt lời, ta giao tiền tuyến cho chúng ta đi đây, nếu ta có gì ngoài ý muốn hãy giao vị trí gia chủ cho đại ca đi. Nhị thiếu gia, Lý Thân Bá ném lại một câu, nói thật là ta không thông minh bằng đại ca, Lý Thân Bá cầm ngọc bài phụ thân đưa cho trước khi chết dứt khoát lên đường trước hết. Mấy ngày nay Lý Thân Bá ở trong nhà thấy rất mệt mỏi. Nhìn bóng lưng Lý Thân Bá cô đơn, các thế hệ trước của Lý gia truy lĩnh hành tình thở dài thườn thượt. Ai, Lý Thân Bá đã trưởng thành nhưng điều này có tốt không? Các trưởng bối không có đáp án, lòng bọn họ đau thương. Trên thần huyền Bắc Hải, một đám người đang bịn dịn chia tay trên một hòn đảo. Một thanh niên làn da trắng trẻo là người được đưa tiễn. Lâm Nhi, thần huyền đại lục đang nguy hiểm chập trùng, mọi chuyện nhớ cẩn thận. Dưới chân thanh niên có một chiếc thuyền con, gã dựa vào chiếc thuyền này đi thần huyền đại lục sao? Vâng, ta sẽ cẩn thận, tham gia hành động công hội lữ giả là để đối phó với cổ duệ chi dân, không tiêu diệt cổ duệ chi dân thì Bắc đảo tộc không tranh với đời chúng ta khó mà yên lòng. Nếu tới lúc cần chiến đấu thì Bắc Lâm ta sẽ không rút lui. Đừng bôi nhọ vinh diệu của Bắc đảo tộc. Vâng, các vị trưởng bối, bằng hữu ta đi đây. Bắc Lâm đạp trên thuyền con rẽ sóng hướng đến thần huyền đại lục. Nguyệt cổ, ngươi thật sự muốn đi sao? Bách tộc loạn địa chỗ chú ngân Nguyệt lang tộc của thú nhân tộc, một nam nhân trẻ tuổi tóc bạc đứng trên vọng Nguyệt thạch cao cao, sợi tóc trắng bay theo gió. Đứng dưới tay nam nhân trẻ là một nữ nhân tóc bạc, bọn họ có đặc điểm của người sói rồi lại thanh nhã. Nam nhân tên Nguyệt cổ lạnh lùng nói, thần huyền rối loạn, trăm tộc khó thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước có tin đồn trong các đại chủng tộc xuất hiện phản đồ đầu vào cổ duệ chi dân, bọn họ còn tìm cơ hội thu mua ta. Nguyệt cổ ta đọc vô số điển tịch cổ duệ chi dân kiêu ngạo hơn nhân loại bình thường gấp trăm lần. Khi bọn họ quân lâm thiên hạ thì những người bán mạng cho họ như chúng ta có kết cục tốt được sao? Buồn cười là một số chủng tộc trung tâm tin tưởng đám người xem toàn bộ dị tộc là xuất sinh tự xưng thần tộc đó sẽ đối xử tốt với bọn họ. Nguyệt cổ khẽ thở dài. Ta lựa chọn đối kháng thì phải có lực lượng chống đối, nên đương nhiên ta phải đi. Người gói nữ không nói gì, đôi mắt to nhìn chăm chú vào Nguyệt cổ. Nếu vậy thì đi giường chờ ta. Nguyệt cổ quay đầu nhìn người sói nữ, hỏi. Nàng sẽ chờ ta chờ ngươi, vĩnh viễn. Ma pháp đế quốc trong một gia tộc ma pháp cổ xưa mà suy sụp nằm phía tây nam, hai thanh niên đang đối thoại. An Đạt Nhĩ, ngươi đi ngay bây giờ sao? Không chờ thêm một chút, trong đó một người chính chắn, người kia thì lông bông. Người nói chuyện là người lông bông. Vừa lúc ta đến bình cảnh, đi dạo, góc truyện audio.com, không có chỗ hỏng, người lông bông hỏi. Không chờ thêm mấy tháng rồi đi chung sao? Công hội lữ giả không cho phép hai lữ hành giả đi cùng nhau. Được rồi, vậy ngươi đi đi, ta thì thêm vài ngày nữa mới tính. Ta không muốn sớm xa rời cuộc sống an nhàn này. Thanh niên lông bông nói xong nhún vai. Đừng khinh thường ta, bản tính của ta vốn là vậy. Ta thật sự không làm được nhiệm vụ vực dậy gia tộc. Ngày nào đó ngươi gây dựng lại gia tộc của các ngươi nhớ kéo theo gia tộc của huynh đệ là được. An Đạt Nhĩ bất đắc dĩ. Bọn họ cùng sinh ra trong gia tộc ma pháp xuống dốc bởi vì đồng bệnh tương liên nên quan hệ của hai gia tộc rất tốt, khiến hai thanh niên An Đạt Nhĩ thành bằng hữu, nhưng tính cách của hai người khác xa. Tóm lại cơ hội vực dậy gia tộc đã đến. Díu dít, một nơi trồng chất xác chết trong phá thần tuyến, một luồng sáng xanh lóe lên, một thanh niên da bọc xương hiện ra. Nếu người bình thường trông thấy thanh niên này sẽ tưởng là quỷ. Công hội lữ giả, không biết là cái gì, chắc sẽ không lừa ta qua rồi giết ta đi. Thanh niên ốm nhom nhỏ giọng nói, chắc là không, tên kia mỗi lần đều tìm thấy ta, nếu muốn giết thì đã sớm giết chết, cần gì chờ đến bây giờ. Nhưng bọn họ mời một vong linh pháp sư thì buồn cười thật, đi xem thử cũng tốt. Nhưng tại sao còn phải lữ hành gì đây? Lữ hành nghĩa là không thể sinh hoạt trong chỗ tuyệt vời này nữa. Thôi mặc kệ, chắc sẽ không kéo dài bao lâu, cao thủ hai phe sẽ đến xử lý các xác chết này, ta mau chóng rời đi là hơn. Nghe nói còn một thời gian công hội lữ giả mới chính thức hành động, vậy cứ đi từ từ, nhìn xem dọc theo đường đi có may mắn thu được linh hồn của siêu cao thủ không? Không chỉ đám người Vu Nhai, mỗi ngày trên thần huyền đại lục đều có người tham gia cuộc lữ hành, đều là thanh niên kinh tài tuyệt diễm. Có người là tử tôn của siêu đại gia tộc thiên tài cũng không ít. Bọn họ ôm đủ loại chấp niệm lên đường, bọn họ sẽ đi trên con đường thuộc về mình. Càng giật mình là không chỉ có huyền binh đế quốc, bách tộc loạn địa, ma pháp đế quốc cũng có nhiều người được chọn. Công hội lữ giả trải rộng toàn bộ thần huyền đại lục. Nhưng tại sao các thanh niên đi du lịch mà không chút thắc mắc? Rất đơn giản, vì bọn họ biết rõ trong các siêu cao thủ thế hệ trước có rất nhiều người từng làm giống như họ. Tựa như Độc Cô Chiến Phong mà Vu Nhai biết, như Trương Tả mà Lữ Nham biết. Công hội lữ giả, công hội nhìn như bình thường nhưng thật ra bí ẩn sẽ mang đến điều gì cho bọn họ? Tại sao nhiều cao thủ đều do công hội lữ giả bồi dưỡng? Ngay cả siêu đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mọi người bước lên hành trình di lịch không biết các trưởng bối không nói tỉ mỉ nhưng chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa nghe nói lần này công hội lữ giả tổ chức quy mô lớn nhất trong ngàn năm qua, thanh niên được chọn nhiều hơn các quý trước. Những người biết vài bí mật thì lòng đầy mong chờ thánh hội huyền thần điện gì đó, so sánh với công hội lữ giả lần này không bằng một móng út. Thế hệ trẻ trong Độc Cô gia so tài cũng không bằng. Xuất phát bây giờ còn sớm, nhiều người vẫn yên tâm tu luyện, chờ giây phút xuất quan. Cách chương.